5. Tôi yêu vòng 3. Người như thế này. Chúng ta thường gặp một nhóm người như thế này. Họ mặc những chiếc áo cũ rách, tụ tập từng nhóm ở ven đường. Có người thì lẹt quẹt đôi dép rách, thò cả cái gót chân đen đúa ra ngoài. Trên người cứ bốc lên cái mùi mồ hôi nồng nặc, hòa lẫn với cái mùi khói thuốc nhức mũi. Trong chiếc túi đựng đồ tự chế của những người đàn ông là ngổn ngang nào rìu, búa, đục. Trong tay những người đàn bà cầm chặt mấy cuộn dây thép hoặc là bàn xoa, con lăn để sơn tường. Trước mặt mỗi người là một tấm biển bằng giấy viết: thợ gạch, thợ mộc, thợ sơn, thợ nước, rào ban công, làm việc lặt vặt, thông tắc bồn cầu. Một người mẹ dắt theo đứa con trai đi qua đường. Cô đưa tay chỉ vào đám người trước mặt nói: "Này, con mà không chăm chỉ học hành thì mai kia con cũng sẽ giống như họ mà thôi." Những người lao động chân tay cứ ngồi la liệt ở vệ đường. Mỗi khi có ai đó đến mướn thì tất cả cùng xông vào như là ong vây địch. Những tiếng ngã giá lại vang vọng cả một góc đường. Nhưng lượng việc thì chẳng là bao. Thời gian nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, họ cứ tụm năm tụm ba nói chuyện trên trời dưới biển. Có nhóm thì ngồi đánh bài trên nền đất để giết thời gian. Những ngày họ giống như là chú chim yến nhỏ bé, thu mình tại mái của tòa tháp đồng hồ, nhìn ra bầu trời phía ngoài, rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Họ trú mưa dưới mái tháp đồng hồ, nhưng tháp đồng hồ lại là một chiếc ô khó tính, nó chẳng chịu bật cánh để che chở. Âm Tam Nhi giơ chiếc biển bằng giấy lên che đầu, điếu thuốc lá dắt trên tay đã bị nước mưa làm ướt. Ngũ Tiểu Thất ngồi tựa dưới chân tường, tay mân mê giật giật miếng da chết ở dưới bàn chân thô ráp, nhét vào miệng cứ nhai nhai, cảm giác giống như là nhai kẹo cao su, cảm thấy rất thú vị. Âm Tầm Nhi bỗng quẳng chiếc biển giấy xuống nói: "Tao ngứa tay quá." Ngũ Tiểu Thất trả lời: "Em cũng thế." Một cô gái xinh đẹp tay cầm ô bước qua trước mặt hai anh em. Cô mặc một chiếc váy liền bó sát hình, da báo màu hồng, dáng đi ngực tấn công mông phòng thủ, đôi tất giấy màu đen, ôm chặt lấy cặp chân dài. Trên vai còn lộ chiếc quai áo lót cùng một màu đen nhìn mê hoặc. Nhiều năm trước đây, các cô gái khi ra đường thường có cái mốt mặc áo lụa trắng, để người khác có thể phát hiện ra mình đang mặc đồ lót. Sau đó lại tới trào lưu mặc áo quai trong suốt để không ai nhìn thấy. Nhưng còn bây giờ, các cô nàng đã thật thà hơn rất nhiều. Họ để hở hẳn phần áo lót và dây đeo ra ngoài, chứ chẳng còn giấu giếm làm gì. Đôi dép của người đẹp dẫm lên trên đường làm bắn tung những giọt nước. Bóng nàng nhìn ở phía sau rất là quyến rũ. Tiếng dép cao gót cứ lộp cộp gõ xuống mặt đường, giống như tiếng nhịp tim hai anh em họ đang đập thình thịch. Quê hai anh em này ở vùng Thiểm Bắc. Từ khi còn nhỏ, họ đã có những cảm giác đầu đời về giới tính. Có một lần nọ, khi anh em dạo chơi trong khu chợ nông sản, hai đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên trên nóc khu chợ. Trên đó có một chiếc đình nhỏ vừa mới sơn lại. Chúng nhìn thấy có một người con trai ngồi trong đình, đang vòng tay ôm một người con gái. Người con trai rút cái thứ gì đó như là dao trổ giấy, khắc chữ lên trên cột đình. Còn người con gái thì lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào dòng chữ đó. Đợi cho đôi trai gái đó bỏ đi, hai đứa trẻ mới chạy lại đọc xem trên đó đang viết cái gì mà lại lạ như thế. Trên cột đình khắc chữ: bắn pháo không phải xấu, tất cả vì đời sau. Hai đứa trẻ cứ lem nhem dép lê loẹt quẹt đứng đó, miệng cắn ngón tay. Tuổi thơ của chúng đã bị hủy hoại chỉ một câu nói đùa như thế. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, công tác kế hoạch hóa gia đình tại những vùng nông thôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Ở vùng thiểm bắc quê họ thậm chí có thể thấy các biểu ngữ như cần phá không phá, nhà sập bếp xóa, cần bỏ không bỏ, đập vách dắt bò. Cha mẹ chúng tất thảy sinh được 7 người con, đều thuộc thế hệ 8X. Hai người con đầu chẳng may chết non nên ngủ tiểu thất trước nay, đều gọi âm Tam Nhi là anh cả. Để tránh sự quản lý của công tác kế hoạch hóa gia đình, cha mẹ chúng phải bôn ba khắp nơi. Họ phải sống trong ống cống bê tông, có khi làm công nhân lọc cát ở công trường, có lúc thì làm cầu sửa đường. Họ đi tới đâu thì nơi đó chính là nhà. Cho đến một ngày họ dừng chân tại một huyện thành nọ. Người cha bán xi măng, người mẹ làm công nhân trong một nhà máy sản xuất găng tay, và cả gia đình thuê một gian nhà nhỏ và sống ở đó 10 năm trời. Quê người nay lại trở thành là quê của mình. Những đứa trẻ lớn lên thành người ở chính nơi đất khách đó. Năm 1999, âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất bị bỏ tù vì tội trộm cướp. Ấy thế nhưng người cha nói một cách cảm khái: được đi ăn cơm nhà nước rồi đấy. Họ phạm tội không phải vì nghèo đói, mà vì họ không có cách nào để thay đổi cuộc sống túng quẫn của mình. Lao ngục chính là một ngôi trường. Hầu như bất kỳ nhà lao nào cũng có một quy định cấm trao đổi các kỹ năng phạm tội. Điều đó chỉ chứng minh một điều ngược lại, là các phạm nhân thường xuyên trao đổi với nhau những ngón nghề của mình. Cũng giống như việc con người ta rất thích đi tiểu ở dưới những bức tường có dòng chữ cấm đái bậy. Kẻ trộm xe đạp Đinh Tân Quân học được cách trộm ô tô khi vào ngục. Còn tên nghiện Đường Hải Ba sau khi đi cải tạo thì đã học được cái nghề bào chế thuốc phiện. Khi âm Tam Nhi đi cải tạo, có một tên cướp nhà nghề nói với hắn rằng: đừng bao giờ cướp các loại thẻ ngân hàng, tại các bốt rút tiền trước cổng ngân hàng đều có camera để theo dõi, kiểu gì cũng sẽ mò ra cái mặt của mày. Còn nếu chôm chĩa được điện thoại thì phải vứt ngay cái sim đó xuống nước. Âm Tam Nhi không biết nhiều về điện thoại cho lắm. Khi hắn bị tống vào ngục, mọi người chủ yếu dùng loại máy nhắn tin PP. Chẳng mấy ai có tiền dùng điện thoại di động, dù có đi chăng nữa thì cũng toàn là những loại như cục gạch. Khi hắn trở về với đời thường, người trên phố đã dùng hết loại di động này đến loại di động khác. Chỉ còn lại hắn vẫn bỏ trong túi một cái máy nhắn tin PP. Trước khi bị bắt giam, quản lý nhà tù thu giữ toàn bộ các vật tùy thân của phạm nhân. Đến ngày được trao trả tự do, cũng là khi vật quy chính chủ. Những người trước đó, ngoài chiếc máy nhắn tin PP, trong túi âm Tam Nhi còn có cả gói thuốc lá hiệu Nhân Sâm giá 2 đồng ngày xưa, mà nay đã lên được 6 đồng. 10 năm về trước 1 đồng mua được 7 chiếc bánh bao chiên, nhưng giờ đây số tiền đó chỉ mua được có 2 cái bánh bao. Thịt lợn cũng đã tăng từ 5 đồng lên đến 18 đồng một ký. Âm Tam Nhi lầm lũi bước trên đường phố, dường như hắn vừa vượt thời gian đến một thời đại hoàn toàn khác vậy. Và chẳng bao lâu sau, Ngũ Tiểu Thất cũng mãn hạn tù. Cả hai rủ nhau đi lên Bắc Kinh để kiếm sống. Hai anh em đến xin làm bảo vệ, nhưng người quản lý nói những ai từng có tiền án tiền sự sẽ không được phép để đăng ký. Họ lại đi đến một công ty dịch vụ chuyển nhà để tìm việc. Nhân viên phụ trách trả lời: chúng tôi không cần các anh, nhỡ các anh lại nổi máu trộm cướp nữa thì sao? Những người trở về cuộc sống đời thường sau khi cải tạo luôn nằm trong cái thế yếu khi đi tìm việc làm. Họ đều rất hy vọng được trở về với xã hội sau khi mình ra tù, nhưng lại luôn bị kỳ thị. Không ít đơn vị yêu cầu người đến xin việc phải có một quá khứ không bị lao tù. Những thiếu niên từng đi cải tạo, dù có thi đỗ đại học thì với ghi chú phạm tội trong hồ sơ, các trường cũng thường không nhận. Tất cả những ai muốn vào ngành luật hoặc tài chính, tư pháp đều phải có giấy chứng nhận là mình chưa từng phạm tội. Khi làm các thủ tục xuất ngoại, có lúc cũng cần đến cơ quan địa phương xác nhận giấy tờ chứng minh rằng mình chưa có hành vi phạm tội. Một tù nhân sau khi phải chịu sự trừng phạt cho hành vi của mình, khi mãn hạn trở về, liệu họ còn có phải chịu sự bất công từ phía xã hội và vết nhơ suốt đời này hay không? Rất nhiều phạm nhân đều trở lại nhà lao thêm lần thứ hai, lần thứ ba, vì sau khi ra khỏi nơi đó họ không có cách nào để hòa nhập với xã hội, thậm chí bị cả tập thể xa lánh. Số liệu tổng kết của Bộ Tư pháp cho thấy số người phạm tội trở lại chiếm khoảng 8%, trong đó các phạm nhân của những vụ trọng án hoặc các vụ án hình sự lớn thì chiếm đến 70%. Rất nhiều người có tiền án tiền sự trong lần phạm tội thứ hai còn sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn và nghiêm trọng hơn. Hai anh em không tìm được việc làm, đành đứng ở vệ đường để xin việc. Thỉnh thoảng sau khi lấy được tiền công, họ lại rủ nhau đến một quán cơm gần đó để uống rượu. Ông chủ quán này cũng là người từng đi cải tạo. Hai anh em hỏi chủ quán xem ông ta đã làm gì khi ở trong trại cải tạo. Ông chủ im lặng rồi mô phỏng lại động tác như đang dùm xẻng. Hai anh em vô cùng kinh ngạc với sự tinh tế trong động tác của người chủ quán. Trong tay ông ta thì không có gì, mà lại khiến cho người đối diện có thể tưởng tượng một cách mồn một cảnh ông ta cầm chặt cái cán xẻng, xúc từng xúc than đổ vào xe tải. Trên nền quán nước bẩn lên láng, loang lổ những vết nhỏ. Từng nắm giấy ăn đã sử dụng quăng khắp nơi. Nữ phục vụ quấn một chiếc tạp dề bê bết dầu mỡ, tay thì khua liền thoáng cái miếng khăn lau bàn đã bẩn đến mức không còn nhận ra màu sắc. Cô ta từ từ quay người lại chỏng mông về phía Âm Tam Nhi đang uống rượu ở cạnh đó, rồi bỗng xả ra một luồng khí. Âm Tam Nhi quay sang nhìn cô ta, nhưng thật ra chỉ chú ý vào vòng ba của cô ta đang nảy nở. Từ khi đó Âm Tam Nhi đã đem lòng yêu mến cô ta. Hắn không hề cảm thấy khó chịu với cái mùi vừa được giải phóng đó, mà thấy đó như là có cái gì hấp dẫn lãng mạn lắm, dường như chính là một phần của đất trời. Còn ông chủ thì đưa tay lên bịt mũi cao mày quát: "Tiền sư đứa nào vừa thả bơm thế?" Âm Tam Nhi lên tiếng giải vây: là tôi." Cô phục vụ đưa mắt nhìn hắn và trong ánh mắt có chút gì cảm kích. Âm Tam Nhi trước giờ vẫn thích cái thứ mùi nồng nặc đó, thậm chí hắn có thể tự điều khiển thứ phản ứng tưởng như tự nhiên này của con người. Những ngày đông giá lạnh, hắn có sở thích quái đản là xả hơi vào trong chăn rồi chui vào trong đó để tự thưởng thức. Không ít người lại có những sở thích đặc biệt với những thứ nặng mùi, như là thích ăn đậu phụ thối, ăn chao, mắm cá, trứng ung. Ở những vùng phía Nam, đại đa số người dân đều yêu cái món sầu riêng khó ngửi. Mỗi bà mẹ đều thích cái thứ mùi hôi sữa của con mình. Biết bao sinh viên khi lột chiếc tất hôi của mình ra, không chịu bỏ vào giặt ngay mà phải đưa lên mũi ngửi một cái. Rất nhiều nữ sinh lại thích cắn móng tay, lại có nam sinh có sở thích vầy vò những miếng da chết lột từ trong bàn chân của mình ra. Thậm chí có kẻ còn mất vệ sinh, quanh năm suốt tháng không chịu đánh răng, thỉnh thoảng đưa móng tay ra cạo cạo cái lớp mảng bám trên răng xuống, rồi ngửi nó một cách thích thú. Cô phục vụ này thì lại thích xì hơi, và cũng vì thế Âm Tam Nhi đã đem lòng yêu mến cô. Có một lần nọ, ông chủ quán cơm nói đùa với cô phục vụ: "Này, tôi thấy cái thằng Âm Tam Nhi nó thích cô rồi đấy nhé." Cô phục vụ che miệng cười thầm rồi hỏi: "Này Tam Nhi, anh thích em thật rồi sao?" Âm Tam Nhi nấc lên một tiếng rồi nhìn cô một cách xảo quyệt: "Ừ, anh đã yêu em." Ngũ Tiểu Thất lên tiếng: "Anh cả, anh cũng học được cái trò đời mới của dân phố rồi đấy nhỉ?" Chủ quán quay sang nhắc nhở: "Không phải là trò đời mới, phải gọi là mốt thời thượng." Cô phục vụ đang quét dọn bỗng ngưng tay hỏi: "Vậy anh yêu em ở cái gì nào?" Âm Tam Nhi đập mạnh cốc rượu xuống bàn, cao giọng trả lời: "Thì anh yêu cái mông của em đấy." Cô phục vụ tỏ vẻ tức giận, ném chiếc chổi cùng xuống đất, hai tay chống nạnh quát lớn: "Âm Tam Nhi, cái đồ ra trại mà cũng đòi lấy vợ nữa sao? Anh yêu em yêu anh, ai đó yêu ai đó. Những chữ này chỉ là một chớp của một tảng băng lớn, phần còn lại đã bị nhấn chìm khỏi mặt nước. Đó chính là những thứ chúng ta không muốn nói ra. Nếu muốn biểu đạt một cách chân thành và chính xác, phơi bày tất cả những nội dung đó ra ánh sáng thì phải nói: em yêu tiền của anh yêu nhà lầu xe hơi của em yêu địa vị xã hội của anh yêu vẻ ngoài đẹp đẽ của em. Đàn ông là thứ động vật sống bằng nửa dưới cơ thể, dùm đó làm cái thứ đầu não để suy ngẫm về tình yêu và hôn nhân. Đối với họ mà nói, ý nghĩa đích thực của ba tiếng anh yêu em phải là: anh yêu sắc đẹp của em, anh yêu thân hình bốc lửa của em, anh yêu vòng một đầy đặn của em, anh yêu nụ cười ánh mắt của em, và anh yêu chiếc eo thon, cặp đùi dài của em. Đối với âm tam nhi mà nói thì ba tiếng đó chỉ là: anh yêu cặp mông của em mà thôi. Mỗi lần đến quán ăn, âm tam nhi sau khi sai bí tỷ cũng đều giở trò say rượu, đòi cưới cô phục vụ kia làm vợ. Ngũ tiểu thất cũng hùa theo gọi cô là chị dâu. Cô phục vụ không chịu được cảnh mình bị quấy rối nên đã thu dọn hành lý, bỏ việc mà đi về quê. Âm tam nhi nhìn theo bóng cô gái gào thét: anh cho em tiền, anh có thể kiếm rất nhiều tiền, tất cả đều cho em hết. Cô phục vụ dừng lại giữa đường, cô ta không thèm quay đầu lại, một tay chống nạnh, một chân thì đánh nhịp xuống đường vừa hát: tình yêu đâu phải muốn mua là được. Hát xong, cô ta đưa tay hất tóc về phía sau lưng rồi bỏ đi một mạch, chỉ để lại cho âm tam nhi một bóng hình tuyệt vọng. Chân cô đã giẫm nát một quả nho rớt dưới chân cột đèn đường. Hai anh em lại bắt đầu uống rượu để giải sầu. Trên tường của quán ăn nhem nhút kia có treo một cái tivi cũ, trên đó đang phát bài hát chung một bài ca. Âm tam nhi nhìn đĩa lạc rang muối, đĩa nộm ngó sen và đĩa ốc xào cay trên bàn trước mặt, rồi ngẩng lên nói với người em trai đang ngồi đối diện: tao phải chơi con em thật xinh. Ngũ tiểu thất nói: con em thì phải kiếm một ca sĩ, hoặc không thì em này thì cũng được. Ngũ tiểu thất chỉ vào một nữ MC đang dẫn chương trình ở truyền hình. Âm tam nhi nói: chơi bọn ca sĩ thì đầy ra rồi, em MC này trông cũng đẹp ra trò đấy nhỉ. Làm thế nào để có được một người đẹp tầm cỡ như thế, ngoài việc cưỡng bức ra thì chắc chẳng còn cách nào khác đâu. Ước mơ lớn nhất của hai anh em là có được một người đẹp như thế này. Hai anh em thân thiết vô cùng, họ đến lắp lưới bảo vệ cửa sổ cho một bệnh viện nọ, và đã tiện tay sửa chuồng dắt bò, ăn trộm luôn máy tính và điện thoại của bệnh nhân. Trong máy tính lấy trộm có lưu blog của một số hotgirl, và họ đã trở thành niềm vui mới của hai anh em. Kha Kha thường xuyên đăng tải những hình ảnh tự sướng của mình, trong đó có một bức ảnh cô ta đứng dưới sân chụp lên cửa sổ nhà mình với lời ghi chú: phải, có mỗi cửa sổ nhà mình tối om, nhà khác thì lại sáng đèn. Có một sự buồn không hề nhẹ dành cho người con gái độc thân này. Bức ảnh đó đã tình cờ tiết lộ địa chỉ của nhà Kha Kha. Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất đã từng nhận việc ở cái khu này. Kha Kha thường xuyên công bố những bức ảnh của mình đã vô tình tiết lộ các thông tin cá nhân của mình. Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất đã nắm rõ thời gian và cuộc sống hàng ngày của cô như trong lòng bàn tay. Và sau một thời gian dài theo dõi các người đẹp, cuối cùng chúng quyết định phải thực hiện hành động động trời là đột nhập vào nhà riêng để cưỡng bức. Mỗi người tự chọn cho mình một mục tiêu. Âm Tam Nhi thì chọn Kha Kha, Ngũ Tiểu Thất sẽ chọn Lý Á. Lý Á cũng từng vô tình tiết lộ địa chỉ nhà riêng của mình khi đăng một bức ảnh chụp tờ hóa đơn gửi hàng, có cả số nhà, cũng viết một cách rõ ràng cụ thể. Cả hai nạn nhân đều sống có một mình và đều là người đẹp trong mộng của hai tên hung thủ này. Đúng như những gì tổ chuyên án đã phân tích, chúng lợi dụng blog chọn những mục tiêu của thành phố, quan sát thời gian sau khi nắm bắt được đầy đủ thông tin của con mồi và chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng bắt đầu gây án. Tối hôm đó, Hai hung thủ sau khi uống rượu xong mua thêm 4 chiếc bánh đúc trứng. Cả hai đều có sở thích cuộn rau sống, dưa củ và đậu phụ thối vào trong bánh để ăn cùng. Những thứ đó lúc nào cũng để sẵn trong chiếc xích lô ba bánh chở hàng của chúng. Sau khi chúng đánh chén no nê, vẫn còn một chiếc bánh đúc trứng. Âm Tầm Nhi liền bỏ nó vào trong túi vải, dù đựng dụng cụ sửa chữa. Chúng vốn chỉ định đến để thám thính khu nhà của Kha Kha mà thôi. Ai ngờ mục tiêu đó lại có ở trong nhà. Cửa sổ sáng đèn, nên hai anh em quyết định hành động ngay trong bữa tối đó. Tại rất nhiều tòa nhà, cánh cửa thông lên trần nhà đều không có khóa. Để các hộ gia đình tiện lắp đặt bình nước nóng, thái dương năng và hệ thống mạng dây anten vô tuyến, hai tên hung thủ giấu chiếc xe xích lô ở phía bên ngoài khu nhà, rồi vượt tường rào, lẻn vào. Chúng đi cầu thang bộ lên tới nóc nhà, buộc chặt một đầu dây thần. Phía trên rào ban công nhà Kha Kha có cửa thoát hiểm, nhưng không có khóa. Âm Tam Nhi và Ngũ Tiểu Thất men theo dây thần tụt xuống, rồi lần lượt chui vào trong ban công, cậy cửa sổ phòng ngủ rồi lọt vào bên trong. Khi rời khỏi đó, chúng tiện tay khóa chiếc cửa thoát hiểm lại, khiến cho cảnh sát gặp không ít khó khăn vì bị tung quả mù. Phát hiện có người đột nhập, Kha Kha đã hét lên kinh hãi. Ngũ Tiểu Thất xong lại bịt miệng cô ta, còn Âm Tâm Nhi thì rút súng ra để uy hiếp, không cho nạn nhân sự phản kháng. Trước khi cưỡng bức, Âm Tâm Nhi đã ép Kha Kha mặc quần bò. Kha Kha run rẩy hỏi: "Bận quần bò đấy làm gì?" Âm Tâm Nhi trả lời: "Trước đây cô từng đăng ảnh trên blog là có một chiếc quần bò rất là bó." Sau khi Kha Kha thay cái quần bò, Âm Tâm Nhi và Ngũ Tiểu Thất trói tai nạn nhân ra phía sau, rồi đẩy lên trên giường. Chúng thay nhau thơm lên vòng ba của nạn nhân. Đến khi nước miếng chảy ra, Âm Tâm Nhi lấy miếng đậu phụ thối mang theo trong chiếc bánh, bôi lên trên quần của Kha Kha để thỏa mãn sở thích nặng mùi của mình. Lý Á là tiếp viên hàng không, nên cô ta phải chịu cảnh hành hạ nhiều hơn Kha Kha. Có lẽ trong mỗi người đàn ông đều tồn tại hình ảnh một tiếp viên hàng không xinh đẹp. Lý Á đăng blog nói rằng mình đang nghỉ phép ở nhà. Sau khi nắm được tình hình nạn nhân, hai hung thủ lại bắt tay vào kế hoạch, vẫn chọn cách đu dây thần xuống ban công. Nhưng nhà Lý Á lại không có cửa thoát hiểm, nên Âm Tâm Nhi dùm kìm cộng lực cắt đứt những thanh bảo vệ rồi đột nhập vào. Hai hung thủ đã dùng súng ép Lý Á mặc đồng phục, rồi biểu diễn những nghi thức mà một tiếp viên hàng không phải thực hiện ở trên chuyến bay. Chúng nghĩ hết trò này đến trò khác để hành hạ nạn nhân, ép cô ta phải có những hành động và lời nói bất nhã. Âm Tâm Nhi còn bắt Lý Á đứng chống nạnh một tay, chân đập nhịp rồi hát bài hát mà cô phục vụ quán cơm đã hát trước khi bỏ đi. Từ xa cứ vọng lại tiếng còi hú của xe cảnh sát. Hai hung thủ vội vàng rút lui. Khi rời khỏi khu nhà, chúng đi ngang qua xe cảnh sát. Nếu tính cả miếng đậu phụ thối, công cụ gây án gồm đậu phụ thối, dây thần, kìm cộng lực, băng keo, bao cao su, túi vải dù, xe ba bánh, tuột nơ vít đã mài nhọn và súng. Sử dụng bao cao su để không lưu lại dấu vết là ngón nghề một phạm nhân phạm tội cưỡng bức đã dạy lại họ. Một chiếc tuột nơ vít sẽ có hiệu quả hơn là con dao găm. Đây là kinh nghiệm được truyền lại từ một tên phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong. Khẩu súng kia chỉ là súng giả, nhưng được làm rất là giống thật. Từ vẻ bên ngoài đến trọng lượng súng đều giống hệt như là hàng thật. Khi gây án, khẩu súng giả chỉ có tác dụng uy hiếp nạn nhân. Ở nước ngoài từng có những vụ cướp cơ quan lưu giữ tiền bạc chỉ bằng một khẩu súng giả làm bằng quả chuối hoặc khúc mía. Khẩu súng giả mặc dù có thể phát ra âm thanh như thật nhưng không thể bắn đạn được, nên trong lúc xông vào khống chế và bị bắn, Họa Long hoàn toàn không hề hấn gì cả. Tối hôm đó, Ngũ Tiểu Thất đang ngủ tại căn nhà thuê thì nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhẹ phía bên ngoài. Hắn đã hiểu ra tình thế của mình và rất có thể ngoài kia chính là lực lượng cảnh sát. Ngũ Tiểu Thất cầm lấy khẩu súng giả rồi leo lên chiếc tủ. Hắn quá ngây ngô khi nghĩ rằng mình có thể dọa được cảnh sát. Và trong lúc căng thẳng, hắn chẳng may lỡ tay bóp cò súng. Một tiếng nổ vang lên, Hỏa Long cũng phải sợ hãi. Nhưng cảnh sát đã xông vào nhà, cũng đứng chết trần. Tất cả cứ nghĩ rằng Hỏa Long đã bị trúng đạn và ngã xuống. Hỏa Long thì vẫn bình thường. Sau khi phản ứng lại, Hỏa Long liền đưa tay chộp lấy đùi của Ngũ Tiểu Thất, kéo hắn ta ngã lăn từ trên tổ xuống dưới đất. Hai cảnh sát đã xông lại chế ngự khẩu súng trong tay của hung thủ và nhanh chóng tóm được hắn. Ngũ Tiểu Thất lẩm bẩm một câu thường nghe thấy trên truyền hình: không ngờ các người lại kéo đến sớm như thế. Hai hung thủ mới chỉ bắt được một, còn một tên thì vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Âm Tam Nhi tối đó vì đau bụng nên đi ngoài, bụng đau khó chịu nên đã đi đến bệnh viện kiểm tra thì bị viêm đường ruột. Sau khi truyền xong nước biển thì cũng 2 giờ sáng. Âm Tam Nhi trở về nhà thì thấy lực lượng cảnh sát bao vây ở ngoài đường, còn em trai mình đã bị bắt đưa lên xe. Hắn trốn vào một góc khuất, sợ đến ướt cả quần, rồi cứ nguyên như thế mà lặng lẽ bỏ trốn. Ngay ngày hôm sau, lệnh truy nã được đăng khắp nơi. Lệnh kiểm tra cũng được gửi đến cơ quan liên ngành tại các thành phố lân cận, hy vọng là có thể bắt được Âm Tam Nhi sớm nhất. Tổ chuyên án cho rằng mỗi hung thủ đều có những thói quen gây án của riêng mình. Âm Tam Nhi khi bị dồn đến đường cùng thì lại tiếp tục gây án. Mục tiêu của hắn là những người đẹp thích phô trương trên blog. Một vụ đột nhập giết người khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngũ Tiểu Thất thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng phủ nhận việc lấy trộm điện thoại của Kha Kha và đăng ảnh cái xác. Phía cảnh sát cuối cùng vẫn không tìm ra ai là kẻ đăng ảnh xác chết lên trên blog của nạn nhân. Có thể có ai đó đã nấp ở trong phòng nạn nhân từ trước, và cũng chính hắn là kẻ mở cửa chống trộm của căn nhà. Tell me, forever homeless, heartless.